đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.
Chúng con làm kính cung đình thượng tọa qua pháp tòa để ban bố cho hàng Phật tử chúng con một thời ba năm mươi một sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin ban cung kính lên phương trường để cung tịnh thượng tòa giảng sư qua pháp tòa. Xin ban trung bộ trọng ba người trung tâm pháp nhã để cung kính thượng tòa. Xin mời quý Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay. Hôm nay thượng tọa đáp lời của Đức sư trụ trì đã chính thức quan tâm về đây để ban bố cho chúng ta lời pháp. Chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta lắng lòng thanh tịnh để tiếp nhận những lời chỉ dạy của thượng tọa đại sư, để chúng ta lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Giờ đây chúng con thành kính cung tịnh thượng tọa cầu nguyện chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.
về cái sự chủ trì và thân mời chúng tôi về ở đây để bố thí cho những phật tử chúng ta thời pháp để coi như nhắc nhở phật tử chúng ta để được học Phật tiến tu trên con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Đây là mục tiêu quý tử của người phật tử chúng ta. Thì vào giờ này thì là đối đầu tiên với chúng tôi rất là vui được đến với chùa tham quan lần thứ hai. Trước đây là đến đây một lần thì buổi lễ cung ngày lễ dỗ lâu lắm rồi, mấy năm trôi qua rất là xa. Hôm nay tôi chỉ đến lần thứ hai đến đạo tràng chùa tham quan ở đây. Lần trước thì học đi như đi sư trụ trì và đồng thời là cùng gặp với phật tử chúng ta hôm nay để trao đổi vấn đề Phật pháp để nhắc nhở cùng nhau tu hành được Phật đạo. Thì chúc phật tử chúng ta hào hoa vị trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng nghe phật tử thân mến, coi duyên chúng ta được gặp nhau mà coi duyên trong Phật pháp là cái duyên rất là duy ngủ trong cái sống là con người của chúng ta. Thì Đức Phật dạy rằng thân người rất là khó được, Phật pháp rất khó nghe và hiểu, yên lặng thứ hai đạo rất là khó, mà được về gọi Phật lại càng khó hơn. Đây là một cái khó của con người của chúng ta gặp phải. Ai giải quyết được bốn cái đề này thì người đó thoát khỏi cái tâm luân đau khổ cái sống con người. Cho nên là con người rất là khó, tại vì trong đoạn sanh tử luân hồi này rất là khó khăn mà được làm con người. Vì chúng ta sanh ra là một con người hôm nay và chúng ta đã đổ lấy những thời gian dài trong đoạn sanh tử khổ, hôm nay mới được làm thân con người. Là được nghe Phật pháp là càng khó hơn, và nghe Phật pháp hiểu Phật pháp thì lại càng khó hơn nữa. Rồi chúng ta có cái duyên mà thầy tu hành chân chánh cái duyên trưởng duyên sư quý sư tôn đức hòa thượng được tòa hướng dẫn chúng ta có được chân pháp để mà tu rất là khó gặp, mà để chúng ta được về được lại là bản thân sau khi khó khổ trong cái luân hồi hay đắc quả những cái bài lại càng khó hơn nữa. Đó là một cái vấn đề rất là khó khăn mà con người sinh ra đời mà chúng ta giải quyết được là chúng ta sẽ vượt qua cái con người bản thường và chúng ta đạt thành vị thánh nhân. Và làm thánh nhân được rồi thì tương lai chúng ta sẽ làm Phật vậy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ gặp quý vị trong một chiếc đồng hồ đang sử dụng tỏ của trong ban tổ chức. Thì chúng tôi sẽ gặp cái gì đề tài cái trẻ hôm nay cũng là rất đơn giản thôi, tức là cái đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử chúng ta. Thì đời sống và việc làm cao quý của người Phật tử chúng ta thì đó là hai vấn đề mà hôm nay muốn trình bày Phật tử chúng ta. Thì trước nhất là chúng ta nói về cái vấn đề đơn ơn mà chúng ta phải biết đời, đó là tri ân và báo ơn. Vì tri ân báo ơn là vấn đề rất là quan trọng đối với người con Phật của chúng ta. Là người Phật tử đệ tử Phật có hai hạng xuất gia và tại gia. Xuất gia có cái bộ phận tri ân báo ơn của người xuất gia, tại gia có cái việc tri ân và báo ơn của người tại gia. Thì hôm nay những Phật tử chúng ta là người Phật tử chúng ta có trách nhiệm đó là tri ân và báo ơn. Một cái Phật tử chúng ta có hai vấn đề để tri ân. Trước nhất tôi sẽ có vấn đề là tri ân và báo ơn đối với cha mẹ của mình. Tại vì mình sinh ra đời hôm nay mình là một con người cũng như bao nhiêu con người khác, nhưng một con người bình thường thì bao nhiêu con người khác chẳng có gì đáng nói. Một con người còn vượt hơn những con người khác, cái chuyện đó không ai đáng nói. Cho nên tôi nói là cái việc làm cao quý của con người Phật tử chúng ta là như vậy. Chỉ có người Phật tử chúng ta mới biết và làm cái điều cao quý để xứng đáng cái danh là một con người Phật tử cao quý. Vậy thì cao quý tức là được người ta tôn trọng, thì người ta có cái đời sống mà xuất phát bằng ý niệm rất là cao đẹp. Ý niệm cao đẹp nó dẫn lộ qua các hành động sống cao đẹp của chúng ta, mà từ từ cao đẹp mà cái sự cao quý nó ta có cao khác nhau. Cho nên dù cơ bản nhất mà ta cũng nói cái quý và cái đẹp của người Phật tử chúng ta đó là hiếu thảo của cha mẹ mình. Tại vì chúng ta sinh ra đời hôm nay mình không phải do thượng đế sinh ra, không phải do thần nhân nào sinh ra cả, hay đến tạo hóa thiên nhiên nào, và thật sự chúng ta hôm nay được sinh ra đời là do cha mẹ mình sinh ra. Phải không quý vị? Là không ai từ chỗ và cãi được vấn đề cả hết, và chứng minh chúng ta từ bụng mẹ mà sinh ra rõ ràng, chứ không phải là từ đến
cho mình rớt xuống cái hạt mình thấy là tôi trên trời sinh ra, trời ở trời đâu mà sinh mình được, ông là ông sao sinh ra là chúng ta được phải không? Là đó bà trời, thì ông trời đâu có bà trời đâu, thấy không? Thành ra nó không người và từ thượng đế sinh ra là cái chuyện đó trong Phật giáo chúng ta không thể chấp nhận được. Bây giờ mà thực tế nó có hợp trong thực tế đời sống và khoa học hôm nay, tức là chúng ta từ cha mẹ sinh ra mình ra. Từ khi một con cái nước sinh ra giết mẹ kết hợp là tạo thành cái bọn thai, thì cái duyên đủ đó chúng ta được kiến trước chết đi, thật sự chúng ta có duyên với cha mẹ và cái sống này, chúng ta được đi vào trong bụng mẹ và đi vào lò thành tự hình một cái bọn thai. Chúng ta không mang nặng đề của mẹ, chúng ta được sinh ra đời đầu đến sự hy sinh quằn quại của mẹ và Phật tử nhất sinh, rồi là tâm gian sẽ phải cắt ruột đớn ra mới sanh chúng ta con người hoàn toàn không thể. Và từ đó cha và mẹ đã từng khổ suốt cả cuộc đời, khởi điểm trong cuộc sống của chúng ta mà hai mẫu sửa bọt với lòng mình mẹ. Một cái cha sức lực và nước mắt của mẹ đã bảo vệ và nuôi dưỡng ta lớn lên dần dần trong thời gian tham thái. Những quý vị Phật tử ta không biết rằng cái thân mình lớn lên đây đã chết trọng tay và đầu lâu của cha mẹ đã tạo ra. Từ miếng ăn của mình, từ cái sự mặc của mình, nói chung là cuộc sống của chúng ta dù giờ là cha mẹ đã cố gắng xây dựng lên, mà cố gắng xây dựng lên bằng cái gì? Bằng tội lỗi của cha mẹ tạo ra với chúng sinh của cuộc đời. Nói với chúng sinh là xác thân này và miếng ăn ngon lên về nuôi dưỡng chúng ta. Nói với cuộc đời là những cha mẹ nghèo ấy, phải là làm những việc bất thiện cho xã hội để mà đem tiền bạc về vật chất này để nuôi dưỡng chúng ta, tiền đúng không? Bao nhiêu này chúng ta sống trong hoàn cảnh nghèo mới thấy thương cha mẹ mình biết mình làm sao, và chúng ta sinh ra được phụ ấm, tức là sinh ra một nhà cao cửa rộng thắp đẩy mình, thì chúng ta không biết những cái khổ cha mẹ là gì cả, phải không? Những người con nhà giàu không biết sự khổ của cha mẹ đâu, mà chúng ta là con một nhà nghèo, chúng ta không biết được cái khổ của cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng mình và khổ biết làm nào. Như nơi cái gì mà từ mà đang nghèo và quý vị sanh con ra sanh ra nào cũng rứa rứa hết nó khổ cái cuộc đời này, giàu để sanh con mà nghèo sanh liệt sĩ, thấy không? Giàu đang rứa đang rứa sanh chỉ dưỡng thôi, thấy không? Mà nghèo thì con đông mà giàu thì con ít, nó như vậy. Thành ra hồi xưa tôi có người chú cũng là gia đình cũng nghèo là vậy thôi, nhưng mà phải năm xanh nước lúc đó giờ buồn nước nổi rồi, bà xã thì mới sổ đỏ nước nữa, đã nằm hai rồi trên giường thì nước ngập cả nhà, hồi xưa nước ngập đến trên nhà cửa ngập đến tận tấp rồi đó, rồi cái cửa trước đó là khô nó ngập nhập trên giường, ông mà đưa cái giọng bò đe ông nhìn thấy đứa con vậy đó, ông cất lên cái giọng đi giọng ca mà hồi xưa cũng là văn nghệ còn cổ rất giỏi, là mới là giọng ca mà con nghe không ngâm thơ đấy, mà bên trên nhà cách nhau thì cỡ là 15-17 thước thôi, thì tôi nghe nước mắm mà nó tôn tiền buồn dâm lúc lâm nguy giờ lẻ không tiêu, giờ thì cứ sạc lừa trái yêu thiếu mà nhìn đến ngựa để có con nằm yêu chiếu đứt chết trời ở cái khổ đó là khổ đó là tâm sự mà tôi nghe được từ chút thôi. Vì năm đứa năm đứa bao cộng là 11 đứa, như thế là 11 đứa là một đứa lậu rồi, phải là cái người khổ của mình là thôi như vậy. Cho nên mình sinh ra từ cái bụng mẹ mang nặng đẻ đau, mỗi lần sinh đứa con ra là phải giờ chết giờ sống đi giờ chuyện chết hết không, chỉ một mình mình chịu đựng mà thôi. Cho nên cái Phật tử là có sinh con rồi mới cảm giác cái sự đau khổ khi một lần sinh con, thôi như vậy. Mà mẹ mình sanh được nhiều bánh hay nhiều chừng nào thì mỗi lần đi qua cái điện chết nhiều lần như vậy, gì đúng không? Bây giờ phải mỗi lần đứa con mình điện chết anh chờ đợi mẹ mình rồi chết đi sống lại nhiều lần như vậy, cho nên sanh con nhiều chừng nào cái tuổi thọ nó giảm hơn chừng này, rồi sức khỏe không tốt cho đó, cho nên là đó là cực khổ của mẹ khi sanh con. Sinh ra một con, sinh ra phải có nhiều, cho nên cực khổ cha mẹ suốt cả cuộc đời hy sinh cái bản thân này để được đón các con, cho nên đây là cái ơn nghĩa để dưỡng dục và sanh thành sâu nặng cực khổ nhất của cha và của mẹ chúng ta. Thật sự là mất cái con đời này không ai thương cho con mình bằng cha bằng mẹ cả, và không ai có cái lòng không cảm tha thứ cho mình bằng cha bằng mẹ của mình cả. Ở đời thế gian bạn bè mà còn thì nó coi mình tốt và thông cảm mình. Nhưng một khi mà mình tách rời lỡ bệnh rồi, nó không chỉ đến được nữa đâu. Giờ lỡ mình có lời có gì hành động gì mà làm từ ngán đâu rồi, nó coi mình những cái thù gì, như vậy thì đúng không? Nói như vậy, còn đủ con trà, còn bạn bè, còn đủ trà hết rồi, bạn bè không còn nữa. Còn tiền thì còn bạn, hết tiền thì hết bạn. Và thế gian thì thế, vua quan thương mình, nhưng mình bảo tồn được pháp là những phạm á, thì vua quan thương mình thì. Nhưng mà duy phạm được pháp là được rồi, vua quan không cần mình đâu. Phải không? Nhốt mình có thể tự mình tự nhiên chơi. Nhưng mà cha mẹ mình dù cho mình có chửi mắng cha mẹ, có làm bỏ thương cha mẹ, thậm chí có giết chết cha mẹ đi, thì là có cuối cùng và gặp mặt nhìn chúng ta gần đó, chỉ cố gắng sức thôi bạn. Và chúng ta là dù sao chăng nữa, con cũng là con của ba mẹ. Hãy quý vị, đó là cái tình thương bao la, lòng tha thứ, con ai mà ba mẹ mình cả. Cho nên cả cuộc đời ba mẹ hy sinh cho chúng ta, tạo được nhiều điều tốt lộ, đứng trên tinh thần nhân quả còn dạy. Chọn giống nào thì hưởng được quả đó. Phải không? Chọn chanh thì lại quả chanh, chọn chanh ngay quả ăn sạch được đó. Nhân nào sẽ ra quả đó. Cho nên nếu mình được giữ với mẹ chanh, thì con xíu giữa ta khác gì. Nếu mà mình đã ở vô vị, thì mình có con biết làm gì không? Đó là nhân, đó là quả. Nếu hôm nay mình có những cha mẹ, nhân hiếu đạo này, tương lai con hiếu đạo đạo với mình nhiều hơn. Và các hậu báo sau khi mình chết, mình sẽ được gọi trời hưởng phước căn vui. Bất hiếu với cha mẹ, thì nhân xấu đã gieo rồi. Thì hiện đời, con bất hiếu lại với mình nhiều hơn. Và các hậu báo sau khi mình chết, sẽ đọa nhập địa ngục khổ đau. Kinh Phật dạy rằng, tội lớn nhất của người con là bất hiếu với cha mẹ. Phước lớn nhất của người con là không hiếu với cha mẹ. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải biết rằng, cha mẹ phải dạy như Phật ở lại thế này. Ai mà xong với gia đình là bỏ cha bỏ mẹ là Đức Phật đang thị hiện ở trong nhà được đó. Khi mà đã đi chùa lễ Phật, phước báo không gì bằng. Tất cả những việc phước lành thì không gì bằng thánh lễ và tu viện Đức Phật. Cho nên ở lại nhà có cha có mẹ là Phật ở tại nhà. Mà ai biết là lễ Phật cúng dường Phật, tức là chúng ta cung kính cha mẹ và lo lắng phụng dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ. Phước báo này bằng phước báo đi chùa lễ Phật cúng dường Phật này. Trên thế gian có câu là chết nhau mình đó. Phải nói thế này, Phật ở tại nhà không thờ và đi thờ Đức Cha ngoài đường thì đi. Thấy không? Phật tại nhà là cha mẹ mình đó. Nếu mà không thờ là không kính trọng, không nuôi dưỡng mà đi thờ Đức Cha ngoài đường là tới chùa mà lại học cúng dường Phật dữ lắm. Thấy không? Ở nhà chữ cha mắng mẹ ở lại chùa gặp Phật lại đâu là lại luôn. Thấy không? Nấu cha qua thì đúng không? Phải để nấu qua lo chắc nhận Phật tử thấy chùa kiểu này không? Thấy như vậy. Mình là ở đi chùa học Phật rồi, mình về nhà phải hiếu thảo cha mẹ gấp trăm ngàn lần hơn khi mình chưa biết gì hết. Lấy lúc đó, trên đi chùa và về nhà rồi, phải được cha mẹ khen ngợi nhiều hơn. Nó sớm và con nhìn mà tôi cứ hơn. Bây giờ cái đi chùa và về nhà thì cái mắt biết. Thấy không? Đi chùa và về nhà là cái mắt biết hơn là tôi. Thật thường rồi, mà vô chùa nói là thầy cô dạy cô vậy đó hả? Thầy và thầy chú dạy đó hả? Họ chưa đi chùa thấy không lỡ. Đi chùa gì mà phải đâu nữa. Như vậy cái tổng nghiệp mấy anh thầy thầy cô quá. Bây giờ vậy. Mà đi chùa là nơi người khác để dạy mình đạo đức tốt đẹp làm người. Chứ biết là hiếu thảo của cha mẹ. Cho nên mình đi chùa mình kính trọng Phật nè. Mình cúng dường Phật là lễ Phật nè. Rồi mình kính trọng chư tăng ni và bậc thầy của mình. Cho nên mình lễ bái cúng dường đàng hoàng. Thì về nhà cha mẹ sắp đẻ mình cũng là như vậy đó. Như vậy đúng không? Đó là lợi nhân bản của bạn người có đạo Phật dạy chúng ta. Đó là hiếu thảo với cha mẹ. Chứ nếu là một con người trong cõi đời này mà chúng ta biết hiếu thảo với cha mẹ, lo lắng phụng dưỡng cha mẹ, thì chúng ta là một con người phải trên một con người bình thường. Phải không? Trên một người khác bình thường. Đã quan sát các con người để giống nhau. Thế giàu nghèo nó không quan trọng, trẻ xấu không bài tiết, nam nữ không bạn nữa. Nhưng mà có hiếu với cha mẹ hay con có hiếu với cha mẹ, chúng ta nên bạn chỗ này. Phải không? Mà Đức Phật dạy rằng chữ hiếu là tốt. Thế chữ hiếu là tốt. Đức Phật này chưa có thành Phật được là nhờ Đức Phật nhiều lời biết có hiếu thảo với cha mẹ. Thế một vị Bồ Tát thì ra đời luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ. Mọi người tu mà ở đời như vậy phải biết hiếu thảo với cha mẹ thì mới dạy người ta hiếu thảo được. Ví dụ người tu mà không hiếu thảo với cha mẹ thì lấy cái cơ sở các bạn nào để mình dạy chúng ta thành Phật tử được? Phải không? Phải như vậy. Ra quý Phật tử hôm nay mình có hiếu thảo với cha mẹ thì mình mới dạy con hiếu thảo với mình được. Còn có hiếu với cha mẹ thì mình dạy con hiếu thảo để đâu chịu làm theo mình đó. Phải không? Phải như vậy. Cho nên mình sống như thế nào thì nó bắt chước là như thế đấy. Phải như vậy. Cho nên mình gì nữa, là chúng ta trước nhất là họ phát huy gì cũng giới rồi, đã hướng về thánh đạo, bước vào đạo Phật rồi, đạo Phật khác hơn các tôn giáo khác, tại vì có giới của Phật truyền, mà lời để cảnh hóa Phật dạy, để mà tiến hóa đi lên tương lai. Phật tử nó xây cái lòng cao, mà phải nhờ có nền móng càng vững chắc, tính lấy từng lòng, thì cái là nền móng là phải căng cái đó, mà nó chắc và tốt chắc hơn. Bởi như vậy, cho nên Phật tử là Phật ở tương lai, thì cơ sở các bạn biết là khi mà Phật tu sĩ thể gia, và ta khi đủ giới phải họ trì, thì giữ giữ gìn cho kỹ lưỡng, rồi điều kiện các bạn để mà cho nó chắc thêm nữa, đó là gì? Là hiếu thảo với cha mẹ. Nền móng vững chắc rồi, sau này nó xây cái lầu đài làm thánh, làm Phật ở tương lai được. Cho nên cái đẹp nhất của một con người đó là biết hiếu thảo với cha mẹ, biết hiếu thảo thì đó là con người và trên con người bình thường khác. Một con vua, một con quan, một người trí thức, một người giàu sang mà không hiếu thảo với cha mẹ, ta vẫn cười cho sau lưng. Chứ bạn không chết cười á, cái sau lưng người ta rất là quét. Một vua có hiếu, một quan có hiếu, giàu có hiếu, học có hiếu, đó là sau lưng mình. Nhưng bây giờ người nghèo đang la đủ mà ngang qua ngày được cổ để xe đạp tôn đang để xe lôi luận lạy cực khổ qua ngày, nhưng mà rất hiếu thảo với cha mẹ, rất hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với cha mẹ, thân thương với cha mẹ, thì người khó lắm trở thành chăng nữa, mặc dù là không chịu để gì hết, nhưng mà người ta thành thật thấy sẽ đi ngay. Phật nhỏ có hiếu gì, tôi thằng đó hiếu ghê, chú đó có hiếu ghê, là chị mày mới có hiếu đó nha, nhỏ đó con đó nha, nó hiếu thảo cha mẹ ghê đó. Vậy thì cái hiếu thảo của mình là cho người khó đánh lợi nào là mình thích và khen ngợi và trân trọng, thì đúng không? Đó là ta là một tái. Cho Đức gọi dạy là người con hiếu thảo đó là một tái hay học kỳ điện ở nơi người con đó vậy. Cho nên cái hành hiếu thảo rất là quan trọng. Hôm nay biết Phật tử có duyên đến nơi đây thì tôi có khai lời quý vị ở nơi Di Sư cũng như chư đi nơi một tự đây nhắc nhở những cái điều đẹp nhất con người chúng ta phải làm, đó là hiếu thảo với cha mẹ. Quý vị mà hôm nay không hiếu thảo cha mẹ tới bây giờ, mai mốt cha mẹ mình chết rồi, mình có hiếu thảo thì nó buồn rồi. Cái cha mẹ đâu còn để nó có tay chân, cha mẹ đâu còn để nhân cơ vợ được, cha mẹ đâu còn để hỏi han để mà an ủi nói lời ngọt ngào thân thương đến cha mẹ. Chừng đó mình phát ra cái hương, dân bát hương đầy lên mình tan mình thở đó nè. Đây bát hương đầy là nước con mẹ cha con biết tiếng ngọc chứ đây ngọc. Đây là cái bồn cạn trong tha thiết, hơn nghĩa sanh thành chưa đã sơn. Giải đấu quá, mình thấy mấy người cũng thương giải đấu quá. Phải không? Còn sống không lo, không thì tôi với cái hương cho đầy. Mà khi cha mẹ chết mang được thì đâu, tốt với cái này. Rốt cuộc, năng nghĩ cỡ nào, năng nữa đi, sống tốt cỡ nào, chết hương cho con nguyên. Phải không? Vì cha mẹ chết ra các đất đó. Phải không? Ở bây giờ khổ thận ngủ mà rồi. Sống ra tiền, cha mẹ này đã giữ mắt mình, mình nói cha mẹ khó khăn. Phải không? Nhưng mà ra đường, ta giữ mắt mình, mình được khả. Học chắc nói con nào, đó là giả chứ. Phải không? Nói như vậy đó. Người gì nhà cha mẹ nói rằng cái nhà buồn mắt rồi mà. Phải không? Hình như vậy. Rồi khi cha mẹ hết rồi, mình ôm hồn, mình khóc. Cái ba má ơi, xong là đi, xong là ba má nó chửi mắng con. Lấy da bòn con, cho mắng con, học tha cái cào. Còn đó, thì đúng không? Buồn rồi, thấy chưa? Cho nên cha mẹ còn sống, sống làm cha mẹ. Cho nên ngày xưa người cư sĩ Bà Môn với bà Ma Tâm Sa Ca, người cư sĩ Bà Môn này rất hiếu đạo với cha với mẹ, với những việc làm hàng ngày tốt với cha mẹ. Rồi đến Đức Phật chúng ta, khi Đức Phật giảng thì nhân đạo là người cho cư sĩ Phật tử nghe đó, thì họ mới hỏi rằng, Phương Ngài Bồ Tát, sáng ra không chiếm cha mẹ, chưa về tắm rửa thân mình cha mẹ, tấu về tắm rửa chân tay cha mẹ, hàng ngày trên thức ăn và cũng phục vụ cha mẹ, hợp thờ như vậy không phải là người con tốt không? Người cư sĩ Bà Môn hỏi như vậy, Đức Phật nghe nó và trả lời bài kệ như sau: Này Ma Ta Mô Sa Ca, những ai theo thường pháp cúng dường mẹ già cha, hai đầu thiếu hót là dường đặt tắm rửa cả thân mình, tắm rửa cả chân tay, hàng ngày thường thăm hỏi, sống và làm như vậy, hiện tại người đời khen sau khi chết được sanh về cõi trời. Đức Phật trả lời bài kệ đơn giản. Thì xin các bạn để đó Đức Phật đã dạy cho người cư sĩ Phật tử chúng ta, ai mà còn cha còn mẹ, sống gần cha mẹ, chúng ta phải làm những điều như trên. Sáng chúng ta biết trước cha mẹ, đừng đến xa cha mẹ, đừng giờ buồn hỏi ba mẹ, ba mẹ ơi, ba mẹ biết về có khỏe không? Phải không? Này là người làm được chưa? Chắc chưa. Ngủ cái gà đó mà mặt trời nó ba phòng chưa thức. Đợi ra mẹ kêu với thức không? Phải không? Chỉ là chúng ta nhớ quá, phải không? Phải như vậy. Và sáng thứ khỏe không? À, rồi bây giờ là chúng ta coi cái vùng chiếu ma này thế nào đó, mình cú lên xếp lại gọn gàng, với dơ gạt rũ, sạch bóng sạch sẽ, tôi có cô tháo về ma này muốn một mới, mình mới tháo mới, như mới cho tự bản thơm và sạch sẽ, phải không? Phải rồi. Rồi đưa về tắm rửa cho ba mẹ, khi ba mẹ mình già cả được bệnh không sao. Rồi chiều về tối về chăm sóc thân mình cha mẹ, chứ được thư giãn và ngủ ngon. Tại vì người già đâu biết mình chứ mày chứ mắt. Đó như vậy. Rồi sáng chiều một hai bữa, chân cơ cứ ca cho cha mẹ khổ bị, để cho mẹ con có sức khỏe sống sống mỗi đời. Vừa thăm hỏi chăm sóc cha mẹ như vậy, người xung quanh rất nghe lời mình, và hậu quả sau khi mình chết, cái quả báo sanh được mỗi đời. Chị thấy chưa? Ai làm được thì chưa? Cái con ngoại ngọt có làm được chưa? Thầy tới lớn lớn của có làm được chưa? Chắc chưa. À, chưa đâu. Thôi đây cho bác cái bài quý vị là nhớ lại ra. Hầu thì mình chưa làm được cái chuyện gì giống cha mẹ trong năm tuổi này cả. Phải là bây giờ, cho nên bây giờ cha mẹ còn đây trong tuổi già quý vị phải làm cái gì của chân đi. Thế như vậy, hôm nay mà tối nay quý vị về, rồi là cái con kêu ba mẹ ơi, cha mẹ nằm xuống đi. Con đang có ba má ngủ con nghe. Đó. Nhưng khi gọi cơm lên á, bà ơi, ông ơi, tôi chẳng đó, ăn đi. Đã ăn đầu xong, ăn đầu, ăn đầu chưa? Là bây giờ tiên đấy, ăn đầu nhớ rửa rồi nhé. Thế như vậy, thì đó chúng ta là coi ba mẹ mình như ngày chết đói vậy, thì bố thí bữa cơm cho rồi. Mà hôm nay mình đi chuồng biết rồi, hãy coi ba mẹ như thật vậy. Ba mẹ tẩm thẩm từ lời nói, từ lời cộng bằng, đến ba mẹ thì một phiền và ba tội. Giống đi chuồng không dám có kính như Phật. Và tự cái này đi chùa vào trong phòng không? Không dám cho mình hẳn nhìn ngay ra là cứu đầu là cái lễ đoàn vậy. Và tự đưa chùa vào không lễ Phật, giống lễ nhà gặp cha gặp mẹ mà hỏi con nào. Phải không? Nếu gặp cha gặp mẹ mà không hỏi là vô tình. Phải không? Tự vô chùa gặp Phật mà không lại là vô bé, hay có gọi là vô lễ. Phải không? Như vậy đó. Khi còn sống nuôi dưỡng ba mẹ và vật chất, đồng viên ba mẹ đi chùa và kinh theo ba, nhắc nhở ba mẹ thường nhớ niệm Phật, có tiền cho ba mẹ đi cúng dường tam bảo làm phước từ thiện xã hội để ba mẹ có phước lành thiên đường hậu nghiệp, để nên nuôi ba mẹ mình được phước lành đó và sanh được hạnh phúc lành vui. Còn nhờ ở khi ba mẹ mình không có làm được chuyện gì phước lành, mình nghèo không có ba mẹ được, thì khi ba mẹ qua đời rồi, có duyên chúng ta hãy làm phước hậu hướng cho ba mẹ. Tức là người chết đi rồi không họ bài đủ thực được, chỉ trong nhận cái phúc lành của người con có hiếu và thay mình để làm phước cho mình, để mà hầu hướng cho mình, thì mình sẽ bỏ những phúc lành này và tức thời chuyển nghiệp sang những cái phúc lành an vui thực chất. Trong đời mỗi 49 ngày khi mà trong khoảng thời gian đó là thời gian chờ đợi, giống như là đời bị hắn treo, hắn treo thì chưa định danh đầu rõ ràng đang chờ theo dõi chính xác, xong rồi định danh hai có đầu thì các ác thì lúc đó thì thay ra cha là có phước lành mà con đã đời sống đạo được Phật pháp á, nó tức thời làm phước cho ba mẹ đi. Thấy không? Đó, có tiền có bạc làm để cái tay, hoặc là mình đi là bố thí làm phước gì đó thì hồi hướng ba mẹ. Mãi giờ con sang hồi hướng cho ba mẹ, mà nhân danh ba mẹ chết và làm, nhân danh ba mẹ chết và làm. Tại vì ba mẹ chết mình muốn bỏ ba làm là không được. Vì những con đã mất rồi, cho nên rất là khổ trong đầu chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta biết như vậy, chúng ta là nhân danh ba mẹ đã qua đời mà chúng ta làm phước để hồi hướng cho ba mẹ, làm để tay tay cúng dường tam bảo để siêu độ cho ba mẹ theo pháp Phật dạy, nơi trong linh giới hạ con cháu thiền viên. Cho nên thì người chết như vậy họ được phước lành này nhờ cái người con mà làm dường mà hồi hướng. Thế là điều hồi hướng đó chúng ta rất trọn vẹn cho ba mẹ hết mười mười hết mà nên cũng được mười mười luôn. À, như vậy rồi bây giờ nếu mà con chúng ta cải tăng thì nhờ quay thần của chư tôn thì chúng ta đi thành ba một chú nguyện hồi hướng tâm đức này đã là vô lượng vô biên, quay đi phật được dù là không thể nào được đổi. Nhờ như vậy mà ba mẹ được tội nghiệp tiêu trừ, được sự chú nguyện của chư tôn thì chúng ta đi tức thời chuyển niệm và siêu thăng tinh tấn. Ờ, đó là chúng ta có điều kiện nghe, chúng ta làm để cho tăng được. Đó thì vì cái điều kiện chúng ta có nhiều hết, mình làm ra điều mà mình có nhiều hết, qua cái lòng thành hiếu thảo được con chúng ta đối với ba mẹ thì chư tăng đi thì qua để giúp đỡ chúng ta và chú nguyện cho chúng ta được mọi việc sở nguyện. Trong giờ 49 ngày đó không được có cứ là ngày nào mà có tiền có điều kiện cứ làm cho nó phải thất tùng gì hết. Mình chờ 49 ngày đâu bị đánh đập cũng chết, tạo ra cũng chết, nửa 49 ngày nó cho ra bọt nhà hết rồi, phải không? Mình ra là chết rồi làm gì cho nó đợi hết là được ngày nào hết, cho được ngày nào cứ làm ngày này sớm ngày nào để ra là thoát khỏi khổ ngày này. Bây giờ tôi nói thôi, dương gian nó phụ lòng chút tí ở đời thế gian là người chết điều hoàn cảnh cũng giống nhau như vậy. Nếu mà giải quyết sớm thì thoát khỏi khổ sớm, giải quyết trễ phải đọc một ngày còn giết những lao tù điên ngu bại hoại, phải không? Một ngày mà ở trong tù khoảng một ngàn năm mà ở ngoài đời nó như vậy có gì thế không, rất là khổ đó. Cho nên đó là hai điều mà người con chúng ta coi ba mẹ đi bỏ sống sẽ đi cha mẹ quá con đời. Đây là cái điều mà rất là cao đẹp và quý báu của người Phật tử chúng ta, coi chúng ta là cư sĩ Phật tử ngoài đời. Đối với người xuất gia của chúng tôi đây thì cũng là có Phật hiếu đạo với là cha mẹ ở người xuất gia. Ni thì cha mẹ của mình đó là quý vị trưởng, quý vị sư, phải không? Là thầy. Ở chúng tôi là quý hòa thượng thượng tọa là tổ sư của mình, đó là cha mẹ sanh thân và dạy chúng ta con đường đạo đức tiến tu chớ hơn huệ mạng này là do thầy và cung cấp nuôi dưỡng trong cuộc đời. Cho nên là phải nhớ ơn sư trưởng và đáng lo tu hành nuôi dưỡng sư trưởng, kính trưởng tổ sư trưởng và đáng tu hành để đền ơn sư trưởng. Đó là một mọi người xuất gia. Cho nên là đi trưởng tiên sư mà đã qua đầu lầu thì bọn họ những người đệ tử đó còn phải lo lắng thêm phụng dưỡng phụng cúng đồng thời lo tu để mà hầu hưởng công đức tạo phúc tiền để mà cầu nguyện trợ tiên cho giác linh của ân sư mình được cao tăng học quốc. Cho nên hôm nay Phật tử nào làm lễ trai tăng trong buổi lễ này, ngày mai làm lễ trai tăng để cầu siêu mà cầu siêu phải không? Cho người quả bản á thì quý Phật tử là con phước, là nó con phước. Đây là cái bài rất là cao quý của người Phật tử chúng ta biết để mà lo tạo tiền cho hậu hưởng của thân nhân quả bản của siêu thoát luân hồi. Đó là vấn đề thứ nhất. Tôi xin gửi Phật tử chúng ta là nét cao đẹp quý báu của người Phật tử của chúng ta. Vấn đề thứ hai tôi muốn nhờ là Phật tử chúng ta nghe đó là gì? Đó là vấn đề quan trọng của người thân mình. Mình sẽ thân mình ra đây do nghiệp sinh, tức là chúng ta do nghiệp của dẫn độ sẽ đi vào trong bụng mẹ, sinh ra nơi cái gen di truyền của cha mẹ. Cho nên mỗi người không giống nhau, mắt mũi thì nhìn khác nhau, trên mặt mày mang giống ai đấy, phải không? Là cuộc sống nó phước báo nghiệp báo của một người cũng không giống nhau đấy. Đồng thời con cái sinh ra của bụng mẹ sinh ra, nhưng mà mỗi người có phước báo đi, phải không? Nghèo khổ khác nhau, đó phải là sinh ra ai cũng giàu cho, giờ đẹp hết cho, tánh hình giống nhau đâu, không. Tất cả cái này đều do cái là cái nghiệp mình tạo từ quá khứ và mình đi vào bụng mẹ sinh ra mang sát thân và sinh ra biết mẹ bảo lại sinh ra cái tương nên nó đối với giống nhau, nhưng mà cái tâm thức bên trong cái nghiệp của mỗi một con người nó không giống nhau. Cho nên anh em người đã về cách khác bảo giống nhau thì thấy không phải như vậy. Cho nên con người sinh ra có phước báo khác ăn khác nói hiền hậu dễ thương, cái đứa con cũng dữ không quá cũng dữ hay là như vậy. Cho nên nói là cha mẹ sinh ra cái sinh động không giờ đâu là như vậy. Cái đó là thì không biết sao mỗi người như vậy, nhưng đến trên cái phần học dạy thì chúng ta biết rằng đó là cái nghiệp riêng của một người con nó không giống và nên vậy đó là nó nhiều khi đứa con sinh ra có thiếu một bệnh mà cha mẹ rất thương lo cho nó bưng lên trước mắt thế còn đứa con có hiếu có lo rất là cực khổ và ba mẹ cũng ghét nhiều khi còn lấy dương thôi chỉ thế thôi đó là cái bệnh nhân quả bị phá đến gặp nhau là thôi thế như vậy nhưng mà nó ra bây giờ người bạn nữ đồng thời hiếu thảo với cha mẹ rồi sắp xong sau đó chúng ta phải lo cho bản thân mình phải giữ con đẻ này con người sinh ra đời hôm nay con mới sống lại phải mà sinh ra thì đỡ thì đồ già đồ đá đồ dở đồ quá một đời con phải chết là hết thôi ở thế gian phải quan niệm rằng là chết là hết chết là hết cho nên chính chỗ mà chết là hết rồi không còn cái gì ở cái vấn đề sau khi chết cho nên từ đó họ không sợ gì hết em sống tranh đấu hơn thua giành giật đấm đá đấu tranh giết hại nhau để giành mạng người với nhau bây giờ mặt cho người ta có các mặt cho người ta đau khổ mặt là chết chóc đau thương người đem cái gì về cho mình được rồi đó là sống cái chủ nghĩa nhân sinh đó mạnh người yếu cô miễn mình được hạnh phúc được rồi như vậy cho nên nó có tham lam để giành người với nhau để sống gì thấy không bởi như vậy à còn hôm nay mình là người phật tử đó mình lại biết rõ rằng rằng phân ai trồng nhân gì tương lai hưởng quả đó phân ai hưởng quả gì do kiếp trước mình trồng nhân đó nghĩa là có thể là dục chi tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị dục chi lai thế quả kim sanh tác giả thị nghĩa là bằng ai biết cái xưa hãy coi phước tổ đang từ phật tử đây muốn biết quả báo sau này xem điều thiện ác ta đây đang làm phải không thấy chưa vậy thì phân ai được giàu sang cái nghèo khổ thực tế hay là phật trời đã ban cho mình cái đại của mình mà do cái nhân mình tạo từ quá khứ mà tạo nhân giàu bây giờ mình giàu mà tạo nhân nghèo hôm nay mình mạng rồi hay là như vậy đó như là hôm cái trước quý vị từng bố thí nè giúp đỡ người nghèo khổ tiền bạc của cải vật chất cúng dường ban bảo tiền bạc của cải vật chất thì ngay bây giờ cái lúc này chúng ta được giàu sang thôi tại vì mình đem cái tiền bạc của cải vật chất sang để là người nghèo hay là cúng dường ban bảo thì quả báo chúng ta tiền bạc của cải vật chất chúng ta đã giàu lên rồi đây là cái mà học chấm nào là gieo một đầu không tốt nhiều thì cây lên mặt cành nó to không có dài trái chùm chùm nó to một chấm mà gieo mà nó đổ không có tích á thì là lên cây nó ốm yếu nhánh nó nhỏ xíu không nó bụng bụng trái nó teo ngắt nè ý về phật tôi nói là cái chàng làm để bằng đàn mà mình làm để là cái tổ người có cô thế này là cái chuyện của mình đã sai quân lên mà cái tổ người không có cô thì nó không sang được và nó có cái ru giống như cái đó là nhảy lên đá cô rơi xuống chỗ mà chỗ cuối chợ bè thì nó phải khóc giống luôn phải không như vậy cho nên lý phật nói rằng là nó luôn có tiền lớn nhất của chúng ta đó là phật pháp tăng thứ hai ở tại nhà là cha mẹ thứ ba mới ra người ngoài cho đức phật dạy người phật tử phải siêng năng làm ăn để thật có nhiều tiền chứ phải nói là tôi giác ngộ phật pháp đời sẽ tự luôn còn khổ đau rồi chết được hai bàn tay cắn ra đi làm ăn khi nó mở phải không bây giờ nó có tiền nhiều không muốn xài nữa không xài nó tốt đi mà tốt thì ủa cho nó quá đi tới chùa chùa ai đi tới chùa cho quá đi nhưng mà không có quá cũng được mình đi cúng dường tam bảo phải không mình đi là làm từ thiện xã hội bảo vệ đi làm tiền lên bỏ để cái tốt cái ổn phải không nhưng đức phật lại là còn trẻ còn bé cái khác con làm ăn nó phải có nhiều tiền làm như vậy để trước nhất là hiếu thảo cha mẹ hơn tôi xin nhắc nhở phật tử rằng khi phật tử làm thì cần tiền gì ra có tiền rồi phải nhớ cha mẹ trước nhất chứ mấy làm được cần tiền là khác như chủ đi nhậu trước vô bè dọn cái đá còn chưa gì em mua dạy cho tao mà nửa cái đồ tên gì em cho ba mẹ sao bạn bè nhậu trước là khổ rồi phải không như vậy anh nhớ ba mẹ đồng tiền làm được từ khổ hôm nay phải em giờ mua cái gì ngon cũng như ba mẹ phải không làm tiền nó mồ hôi nó mắt là phải từ đầu tiên vậy thì thiếu thảo cha mẹ trước sau thứ hai là lo vợ chồng con cái đầy đủ thứ ba cúng dường tam bảo hộ tiền tam bảo như mình phật tử này đó là nhờ tam bảo nó sẽ đẻ ra mình phật tử được thứ tư đấy là từ thiện xã hội từ thiện xã hội thì làm sao có là làm cái người dân phải không đó tôi nói đâu rõ ràng nhà chi chắc chắn không sao thế như vậy? Và có thể là chắc chắn là lâu được như vậy. Và có thể là chắc chắn là cái người như vậy cha lại bỏ cái chói. Chỉ là không chắc chắn được không bỏ chồng thì chứng minh cái mình làm gì cho đâu. Cho nó thiệt là tu không chắc chắn được thì không bao giờ chạy được cái đó bây giờ. Phải không? Có tiền nếu mà chắc chắn trước đó là cái con rồi đi cho cúng dường ba bảo sao có cái đi làm tình chuyện bên ngoài. À, như vậy, để nhớ con bây giờ có tiền nhảy cho cúng dường liền thì bỏ cha mẹ đó khổ, họ không biết mình đâu. Ai ra đây là cha mẹ tại nhà nhưng họ phải thế, cho nên đây là đức Phật dạy chúng ta nên phải ở lời như vậy. À, rồi á, cái thân này không phải chết mà còn đâu, chết là phải hết rồi, chứ hết thở là hết còn hưởng thụ. Đấy là cái gì mình tạo ra thì bỏ lại thời gian hết, phải không? Đó là chết là hết. Nhưng mà đức Phật chúng ta biết đức Phật là nhất thiết trí, ngài không bỏ cái nhân quả chúng sinh ở đời này. Sai là con người này là cái việc này chết đi từ đâu chỉ có Phật biết rõ hơn. Trên thế gian này trong hoàn cảnh này không ai biết rõ bằng đức Phật. Và có tâm hiện tại bây giờ cũng không có con người có được tâm lý con người chúng ta đang bị theo dõi mình và cơ thể phát triển để suy tàn con người mà thôi. Đó bây giờ là coi một cái tâm lý con người chúng ta. Nếu con người chúng ta thắng được sao không biết được? Em họ không làm gì đó rồi. Dù họ không phải nào theo dõi con người này biết chết đi từ đâu và không biết được. Chỉ có họ là những con người còn trong mạng, còn các bạn đủ lý thức đạo liên, chưa có tu, phải tăng cái thanh tịnh, chưa có lương tâm, chưa có trí tuệ giải thoát, là đã không được cái này. Thì từ đó là chết, Đức Phật mới thấy rõ chỉ rõ cho nên, Đức Phật nói sống làm việc này, chết nghiệp dẫn, đưa chúng ta đi vào cảnh khổ này. Sống làm việc này, chết nghiệp dẫn, đưa chúng ta hưởng phúc như thế này. Sống mà tu như thế này, thân đi chết, được sanh về, gọi giải thoát như thế này. À, đây là chính Đức Phật mới biết rõ mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy chết của phải là hết, mà lên kia cửa tử vẫn còn sinh. À, là cửa sanh tử luân hồi tương lai vẫn còn mở, có mình đi về cảnh giới mới để mình mang thân hết, để mà mình mà hưởng quả mình hết, dù hay là khổ và những kiếp sau. Bởi vì vậy, cho nên hôm nay mình là con người, mà chúng ta là con người là mình có phước hơn những chúng sinh trong lục đạo pháp đường, địa ngục ngạ quỷ chúng sinh Atula khỏi người và khỏi trời. Tại vì ở ngoài địa ngục ngạ quỷ chúng sinh Atula nó thấy thứ này không có Phật pháp, đây là không có mang được con người, cho nên muốn chuyển hóa lên cao hơn giải thoát thì không thể nào mà không thân ra ngoài mà con đường là không gặp Phật pháp nên mà nghe được, cho nên là giới là cái khổ. Tại vì vậy cho nên những cái chúng sinh đó có vô lượng tuổi cho mình chúng ta để mà tu làm bước làm lành, đó là mình làm cái gì cái tiên duyên giữa người đó bề trên nó bề trên giữa vô đấy không, hay là quỷ ma nhập vào, đó là họ muốn hưởng tâm mình làm bước họ có tu mà hậu nghiệp quá thấy thật là hậu nghiệp là cái thân mình có đây mà không chỉ tu để cho người ta mượn thân mình mà tu phải không, có nhà ở à, để ta tụ tập ra mình cứu thở tức là tức chất được cái người bị người ta đặt vô á, bị người ta dựa vào là tức tức được người đó có thân thì tu để ta dựa vào tức thân mình để tu phải không, là lỗ ta bỏ ta đi rồi cái nhà nó không có gì phải không, nó như vậy đó là tức tức chuyện người đó. Bây giờ mình đừng không bị ai dựa vào hết, mình đã tự chủ đấy quý phật tử chúng ta phải chuyển mình sẵn là mình phải trí tuệ Phật, mình hiểu biết được mình phải vận dụng ứng dụng đời sống mình để mình sống an lạc Phật. Ở đây đức Phật dạy là làm người được là khó mà được nghe Phật pháp hiểu Phật pháp lại càng khó hơn. Cái là con người mà được bước vào tu mà nghe Phật pháp là gì dễ trong cái phật tử ở cái sống là chúng ta chọn ta hôm nay biết bao nhiêu người, nhưng mà được vào tu chúng ta cũng đang nghe sư giảng đây được bao nhiêu phải được mấy người đây phải đó như vậy đó. Mà được nghe hôm nay rồi thì quý vị sẽ về bắt đầu hiếu thảo với cha mẹ về sư giải nãy giờ nghe rồi phải không, ai mà có hiếu cha mẹ cảm thấy mắc cỡ không, tự mắc cỡ với mình phải không, thấy mình sai mình trật bây giờ bắt đầu mình sửa lại ngày mai là người tốt à, phải không, ai mà thấy nào tốt cũng không đó mừng mà thiếu cần thêm cái đủ như vậy thì nhờ lại cái pháp hôm nay à, này nhờ lớn nhất là gì, là buổi đi chuyên chuẩn bị chùa Thăng Long ta tổ chức cái buổi giảng này mà ông đã tới đây giảng cho chị nghe, chủ vị hiểu được rồi, mời quý vị đã cải tạo con đường rồi, tức là cái sửa thấy không, con đường trở lại con người hiếu đạo, con người tốt rồi, à thấy rõ cách chứ, tức là nhờ cho Phật pháp, thấy như vậy mình trở lại con người tốt, con người trên con người đừng người là con hiếu đạo của ba mẹ mình, như vậy. Bây giờ mình là con người sống trong cái con người phàm phu như bao con người khác, giờ đây chúng ta bây giờ mình mà có trí tuệ Phật nhờ được nghe Phật pháp, tức là ý nghĩa Phật nói, hôm nay mình được đem vào trong lòng mình suy nghĩ được, mình chuyển hóa cuộc đời mình hôm nay thì từ ác trở về thiện, từ thiện đến thiện cao hơn, phải không? Từ thiện bắt đầu. Cho nên nghe Phật pháp thì hiểu được Phật pháp đó là càng khó hơn. Cho nên mình làm con người được nghe Phật pháp mà được có phước vị. Nghe Phật pháp mà quý Phật tử chưa tu được, chỉ nghe thôi cũng đủ có phước rồi. Cái phước này mà nếu khi mà chết đi thì sẽ bỏ đầu được khác. Ngày xưa mình đi bỏ hết Đức Phật nói nó có một con hến đó. Khi mà nghe Đức Phật đang thuyết pháp, con hến nó ở sát trong chùa và nó rất sát, nó đang ngã họng, nó đang nghe pháp cách rất là sai chưa, mê lắm. Như quý vị bây giờ nghe con giảng và quý vị đã mê lắm, quý vị đã trấn như đó, nó đang có người mà ngã họng mà nghe như đó, quá mê rồi, phải không? Như vậy thì con hến đang nghe sai mê như vậy, thì tâm nó là tâm hỷ, tâm vui, thấy không? Cho nên cái thằng đang câu á, nó cũng muốn lại nghe Phật thuyết pháp đó. Cái lùa trong lời hát thì ta nghe, thì ngay lúc đó con trâu nó đã hết một cái hát thật rạo, cái là hết chết quèo. Thế thì con trâu nó vô tình, thế mà người ta trâu nó vô tình, mà con nói ra là vui, vui như ra mắt, mà cái chết nó các thể tử như vậy, trong cái lòng vui như ra mắt đó, cho nên được phước báo nó sạch bỏ trời chúng ta. Thì bỏ trời thì quý vị, mà hôm nay mà con đang nói giảng như vậy thì vui như vậy, bởi vì ngã ngang mà chết bất tử thì bỏ trời nè.
Lớn
hai ngày hai tháng mới qua đi xe ông ta chiều nay gặp lại cô sẽ cố gắng bắt nhiều còn đó đi bộ phải nói như vậy đó. Sáng qua ngày qua uống rượu chiều nay chút cơ hợp rồi ở xe mới tự nó thấy mạng uống rượu chứ quy của bà nội chết không còn bạn nào hết uống rượu mà nghe tôi bớt hết cái gì công an điều tra bà nội nha mọi người rồi nha mọi chết hơi tám người ở phút năm mình đã ghé cái ba mạng cũng là cái nhân men đó rượu mà rượu không phải trong các đầu mà rượu bỏ men nước bỏ men vô đó thành rượu rượu rẻ tới chín ngàn lít nè nghèo mà đóng tiền mua bia uống đang uống được thế đã uống vô rồi trong giây khác là giờ đưa vô nhà đưa đi luôn là đi là cho nên có bài thơ và câu chuyện này như thế này ba người bạn ba là ba người bạn làm ăn với nhau suốt một năm giờ gặp nhau là khi ngày tết tới rồi khi gặp nhau rồi sẽ mở vui vẻ tổ chức buổi tiệc rượu tiệc rượu rồi cái hậu hứng sang thơ vì hai con có văn dương mà cái mình phải nhớ tới rằng cuộc đời nó chán rồi ơi ta nghĩ cái này này hôm nay thì rượu còn vui vẻ chẳng biết sang năm dáng mặt nào hôm nay thì rượu còn vui vẻ cho tới với thằng nào còn thằng đó đấy thằng thứ hai đó mày nghĩ còn nhớ tao tao nghĩ là mày nghe mày là trong đời phải làm hơn tối nay về nhớ gửi bỏ đó sáng nay đi bỏ xỏ lại không rồi thằng này đó là thằng chết không chỉ nên thôi cho nó có một năm sau tối nay về nhớ phải bỏ cái đó nó lên đường làm ngủ sáng đi luôn là chết rồi thằng thứ ba năm nay phải nói chắc lắm tao là nói y như chân cho mày con y như chân cho con phải bỏ nó đi cho nên này nó nghe là nghe nó ở trên kia hơi thở này thì na na khỏi miệng tiếp còn trở lại chơi tao thôi cái gì đâu có như vậy ta thở ra ra trong những còn trở lại cái gì đâu thở ra mà hết vào rồi còn nữa tên một hôm ta cũng chiến tại thiên lang rồi nhất đáng vô thường của bạn chữ đó ba cái hơi thở làm đến hiện thế ba cái hơi thở cũng thấy phải không đó cho nên ngày xưa con tỷ phú của tỷ ông làm tỷ phú có ba cái chưa tối ngày đó làm ăn lấy tiền giả xe con à có cô gái đi kiếm tối ngày đi nhà thờ con à cái gì đó cha đó ba ơi ba giàu quá rồi ba ba đi nhà thờ nghe kinh thánh đi tu đi ba ba làm ăn về hoài tiền để đâu cho hết nói như ba cái nghiệp của ba rồi ba lo cho con ba con cứ lo đi đi nhà thờ đi còn gì làm ăn là chuyện của ba giờ cuối cùng rồi vài ngày sau nữa tháng sau một năm sau nữa chứ đâu có giác ngộ được lời chú dạy em đó là con quen con nghe sao nó con được rồi để cái chết của ba để lại cuộc đời là một cái tấm gương bây giờ ba giàu thì nhưng mà chết ăn khỏi là hết rồi cho nên bây giờ con hãy tấm cho ba cái quan tài cũ kỹ để cho ba vào trong quan tài đừng có tấm liền mà áo buồn mới thì hết ba chết cái nào đi như vậy nha rồi bên con khoét hai cái lỗ to này đưa cái tay ba đưa ra ngoài rồi để con ngựa cũ kỹ đừng có mướn xe tốt dạo đi tất cả thành phố đủ lúc cho ta nhìn thấy rằng tượng giả này của sanh tiền là tỷ phú giàu có nhưng chết rồi như hai bàn tay trắng cho ta biết là cảm giác cuộc đời câu chuyện hết như thế này là tượng giả con giờ ta thấy chết hai bàn tay trắng hơn hơn như vậy như thế thì chết thì phạm thiện nhưng mà nghĩ là tạo ác là ác thì dẫn tới bây giờ còn sống phải sao đây là điều kiện cơ bản của Phật dạy cuộc sống là người phải biết suy nghĩ để nâng cao cách đạo sống của mình đó, cho nó lên được độ cao hơn là con người biết làm thiện, thấy chưa? Đó là thiện, rồi mình biết tu, tu được là nhờ nghe Phật pháp. Nãy người ta nói như đó mà tự nghe cũng hiểu được nhiều rồi phải không? Cơ bản thôi, nghĩa là giác ngộ đời là khổ, thân là khổ, sanh tử luân hồi, ai còn may mắn theo gì thời gian, ông sống lâu được không? Ông phải đi xuống quá lâu nay, 57 tuổi, nặng 93 kg. Qua sống tới 200 tuổi đâu chứ đâu có cái gì mặt gió chết sao phải là nói như vậy đó chứ không tử thì như vậy đâu phải là sống mà tới năm 100 tuổi đâu chứ đâu có cái gì quá giảng về đường hàng ngày chứ thì bà già biết không sao không biết nữa thì qua cái tù tử đâu nhưng mà đó là vô thường biết chắc là vô thường và đến bất cứ giờ nào thì cũng có một con người của chúng ta cho nên đi đường đối với Phật dạy thân người khó được mà đưa đầu phải lợi dụng nó mà có được tiến hóa tại vì không được bây giờ tới con người này muốn làm Phật làm thánh làm tiên bây giờ con người này nó không được ta có đời họ không không được gì có đời tức lắm ai người có đời giờ tức 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 không được cho nên bây giờ đó bởi Phật có đời có đại quả người mà tự được cái ai có đời định cứ đi về quả trời. Có nghĩa là niệm Phật thì là Tây Phương, mà đi thẳng cái Tây Phương đừng làm ơn ghé lại đây. Mình là tiêu biết, ghé lại trời chút cả là Phật ơi, ghé đó là lên đạo luôn. Đây là như vậy, cho nên về Tây Phương là chết. Phản Tây Phương, đi thẳng về Tây Phương thì giải thoát, đừng có hàng ghé lại đây để dạo chơi. Là cũng như vậy, trong cái sống là người này, ngay cái này, cái cô làm sao để giải thoát kiếp con người. Đây là điều kiện cơ bản Phật muốn người Phật tử chúng ta cô nhìn cho Phật. Vì Phật tử ra đời là để cho chúng ta biết rõ trong mình có tánh Phật, có đi kiếm Phật, để mình sống lại với tánh Phật, đi kiếm Phật, mình để được làm Phật. Thế nên tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, nhất thiết chúng sinh trai hộ Phật tánh, tất cả chúng sinh có tánh Phật hết. Thế mà nếu ai biết mà phát hiện nó mình có tánh Phật, giờ ai mà cố gắng phát triển cái điều kiện để tánh Phật được hiện ra, ai giỏi tánh Phật hiện ra sớm, ai dở tánh Phật hiện ra trễ, ai biết mà không chịu làm thì tánh Phật còn nằm yên đó. Đây là những cái sinh, đó chính là cái tu giỏi tu dở thành trước thành sau cho mình, cho bao nhiêu ai cả. Phật học tiếp mình có ai đâu, Phật chỉ là cho mình biết, chỉ cho mình tu để mình đổ rửa tham sân si phiền não tánh Phật chúng sinh, dần dần là tánh Phật chúng sinh từ từ gồm rửa hết, giờ ta hết, giờ tới là lúc cuối cùng tánh Phật hiện ra. Như cái Phật tử là ở nhà đến chùa Thanh Quang, từ bước chân thì viết tiếng thầy nói tới Phật chùa, phải không? Muốn được tánh Phật thì vô chánh điện này, phải không? Trực diện vô gặp liền, nói dần dần nó sau lưng nó tới từ từ, như vậy. Đó là phương các cô trước Phật dạy và đến chùa gặp Phật, giống như là chúng ta đã tu như vậy. Bây giờ cho nên đó là nếu con tiến mạng được dạy lúc khác mà không tu thì chưa tiến đạt thua, trên đường là về được cả bản sanh. Nếu Phật tử chúng ta phải biết rằng đây là vấn đề quan trọng, không có Phật tử chúng ta nghe trong giờ năm phút gì là bắt giờ rồi. Vì điều là như này á, là người mà có nó nói hay rồi, nghe Phật pháp hiểu cả khó hơn. Nên Phật dạy là con người chúng ta phải lợi dụng cái sắc phong này mà chúng ta đã làm thiện là cái cơ sở căn bản vật chất. Thứ hai là cái lo tu được giải thoát, phải không? Nếu mà giải thoát không được kiếp này thì phía sau mình sẽ bỏ ra không thể tương hồ cho là khổ. Cho nên hôm nay chúng ta phải người đầu tư để mất tâm người nhất thân nhân thân giải kiếp có một một khi mất tâm người đầu không kiếp có gặp lại được, phải không? Mà kiếp này mà phải người mà tu không đúng cách thì kiếp sau là đỏ. Đó là cái ba mà sẽ đỏ sâu hơn nữa và khổ hơn. Cho nên tôi không chuyên cầu giải thoát là vô cùng cái thứ ba. Tôi không muốn rằng chỉ còn được chúng ta giác ngộ cho thân mình là vô thường, sanh tử là khổ. Hôm nay chúng ta phải nhán cho tôi để giải thoát. Cái tôi giải thoát đó không phải là khó khăn gì. Quý Phật tử thì không yêu của xuất gia làm đi được, làm tăng được. Thì tại nhà đại gia cư sĩ sẽ có cách cho Phật dạy mình tu mình giải thoát bằng kiếp này. Đó là phát nguyện niệm Phật hay là cầu sanh cực lạc. Đức Phật Thích Ca dạy rằng dù tiên phàm hóa quỷ xuất sinh, nếu chúng ta chánh niệm cũng bằng để cố gắng gì đó ăn dưỡng, tức là tất cả chúng sinh lộ đạo sáu đường này, ai mà phát tâm về cực lạc vãng sanh, niệm Phật hay là cầu sanh cực lạc thì năm chung nhớ niệm Phật, Phật sẽ hướng về cực lạc hết. Đó không có bị ai cản hết. Về cực lạc Đức Phật không có xét đến cái quá khứ của mình đâu mà sợ. Đặc biệt là những đại Phật tâm xét cái quá khứ của mình. Mình đi vô nhà nước, vô cơ quan xí nghiệp mà xin làm ăn á, phải cái nơi phải xét quá khứ lịch của mình tốt hay không, phải không? Thì nếu mình cho mình cái cậu thể là tốt hay là xấu nữa, nhưng mà đối với Phật là Phật xét chỗ này do quá khứ xưa của Phật không có nhìn, mà chỉ nhìn hiện tại con đường mình biến chán cái tử, muốn giải thoát về cực lạc và muốn về trước Phật bằng cách niệm Phật là Phật chấp nhận liền. Qua thiện thì nghề liền. Phật Pháp bây giờ đó, mày ngã quá, tao nhận mày. Phật Pháp bây giờ có cái tao mày bất từ với nó. Phật Pháp không có người như vậy, mà dù ác hay dù thiện gì, Phật Pháp Pháp về cực lạc, dù nhỏ hay dù lớn, dù già hay dù trẻ, dù tiến hay dù ung, dù xa hay dù hè gì, mà nếu phát tâm thì Phật về cực lạc, Phật thì qua thiện hơn. Mấy người đó muốn có Phật thành tử, muốn về cực lạc vãng sanh, cứ bỏ dạy muốn về thứ ba ta niệm danh hiệu ba ta là thứ ba là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Kinh Phật Thích Ca dạy là đường về cực lạc, Phật không có dấu dạy mình. Kinh Thích Ca Di Đà tiếp dẫn Phật bao giờ kẹo quên đâu, phải không? Phật không bao giờ thất thứ cả, siêu hóa là thất thứ chứ là Phật không thất thứ. Quý vị cũng thất thứ hơn tôi nữa, phải không? Tại sao là ba thú, nhưng mà Đức Phật không bao giờ thất thứ như thế này. Hứa tiếp dẫn là tiếp dẫn. Nhưng Đức Phật ra điều kiện chúng ta nếu muốn được A Di Đà biết được giảng sanh thì lâm chung phải nhớ niệm Phật A Di Đà, nhớ niệm Phật A Di Đà họ có được từng niệm ông Phật nào hết, nghe rõ chưa? À, nói cho mày đó, thành ra là thầy niệm Phật A Di Đà bắt đầu từ hôm nay, nếu Phật tử cấu trúc Phật tiền nói rằng con tên là Pháp Dân, nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, giờ đây con xin phát tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, niệm Phật từ chứng minh gia hộ cho con thường nhớ niệm Phật, lâm chung nhớ niệm Phật, được Phật rước con về khỏi Phật, rồi nam mô Phật đại ba lại là xong. Vậy là mình nói xong cái Phật rồi đó. Mới nghe Phật, nghe Phật biết rồi, là vô khổ rồi. Lại người ta cho mình một con người là có là sự hiểu biết và có phát triển, có tiến bộ, là người cao quý nhất trong con người. Là chúng ta phải hiếu thảo cha mẹ, phải ăn cứ sống thiện làm lành, chứ không tập niệm Phật cầu sanh cực lạc làm sao? Vậy là chúng ta đã là một con người Phật tử tốt và người Phật tử rất là cao quý. Chính cái nhân mình tu hôm nay, có quả báo tương lai mình được về khỏi Phật, cho nên mình là được là làm thánh, cho nên người ta rất quý trọng mình. Khi Phật tử tắt hơi về cầm thánh mô ba di đà Phật, đầu đó ta thấy là mừng đó. Mừng là mừng Phật tử giảng sanh rồi, nên chắp tay thì Phật ta đi đầu nó mổ ta giảng sanh rồi. Vậy thì đó là Phật tử làm thánh rồi, thấy không? Đó, Phật tương lai rồi, nó chưa về được cả đâu. Cho nên gia đình nào mà có ai niệm Phật mà được quảng sanh về cực lạc thì gia đình đó là có phước. Cho nên Đức Phật dạy rằng nhất nhân thành đạo cũ nguyện năng, một người sống tu theo chánh đạo thành tựu chánh quả cũ nguyện đã tổ giờ đó là siêu thoát là như vậy. Thế cho nên đây là những vấn đề rất là quan trọng mà tôi hôm nay trong một tiếng đồng hồ ngắn theo lời yêu cầu của tổ chức, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình gói gọn trong ý nghĩa như thế này qua ngôn ngữ bình thường, cho tự dễ nghe, dễ ý nghĩa rất đơn sơ gọn gàng. Chứ mà chị đang ăn thì ba tiếng hộ chưa đó, phải không? Nên là tôi thì trong tiếng đồng hồ ngắn hôm nay tôi xin để lên câu lời phát tự này qua cái ý nghĩa đó, một người Phật tử nhất sắc Phật tử cao quý, Phật tử nên nhớ nha. Nên như vậy trời càng nhiều hôm nay đó là tôi càng liền tối hôm nay là thực hiện những gì tôi dạy nãy với ba với mẹ, nhớ không? Nhớ không? Nhớ là hứa nhớ nha. À như vậy rồi hàng ngày hiếu thảo cha mẹ như vậy chứ, rồi những đề niệm Phật cúng dường tam bảo và phát tâm và cầu sanh cực lạc sanh, tôi tưởng nhớ nghe. À, đó là cái nhiệm duy của chúng ta để chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ. Đây là mục đích lý tưởng cao đẹp nhất của người Phật tử chúng ta này, để mất thân rồi con có hiếu thảo cha mẹ được và con có tu hành được, tôi nhớ không? Thế như vậy thôi thì là nó cuối cùng hôm nay thì con cũng xin qua vị là có đâu là các sự quý vị cũng như vị ta với bài giảng ngắn gọn đơn sơ này, thì được nghe nhớ ghi vào lòng và áp dụng đời sống tu của mình để được phước lành, để được trí tuệ, để bỏ phiền não, được nhất tâm và làm chung như sự hiếu thảo cha mẹ trong đức tu hành đầu luôn và sẽ tương lai quý vị sẽ được bản thân luôn siêu thăng lực độ và tốt hơn. Chúc cho vị quan vị trong buổi giảng hôm nay. Và trong chúng quý vị chúng ta nhớ và cố gắng tu để làm tròn một người con hiếu thảo và một người Phật tử phụng hành trong Phật pháp và cố gắng tu tiến tương lai dạng Phật thân. Thôi còn mọi người sẽ đi về và học được không biết gì.
Tổ sư cũng noi theo gương sáng của bậc thầy cao cả
lời trên đấng pháp hiện lạc khắp mọi nơi và hôm nay cũng thế. Nơi nào đức thánh cần thường gõ đến, chỗ nào là pháp cần thường gõ đi, không loạn gian lao chẳng từng có nhập. Trước tinh thần cao độ nguyện tha đó, thay mặt như sư trụ trì cũng như toàn thể hiện tiền phật tử nơi đây, xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thượng tọa. Cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ thượng tọa pháp lệ chư năng huệ danh thường chiếu để đều lại công hiền phật pháp được trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa mát, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.